diễn ly ngã tâm, tham trước tự thân. Tham trước tự thân này đều bao gồm cả diễn ly ngã tâm ở trước đó. Diễn ly tham trước tự thân, diễn ly tâm vô an chúng sanh, diễn ly tâm cúng dường cung kính tự thân. Ba pháp này nên diễn ly. Chúng chướng ngại tâm bồ đề, điều này nên biết. Đây là điều ở trong giảng sanh luận chúng ta đã học tập qua. Ba câu này rất quan trọng. Ngã tâm chính là tham trước tự thân, điều này nhất định phải diễn ly, biết được chân tướng sự thật, không còn tham luyến thân thể chính mình nữa. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải diễn ly tâm vô an chúng sanh. Nghĩa là gì? Phật pháp là phải làm cho tất cả chúng sanh đạt được an ổn, hòa hợp, khoái lạc. Đây là Phật pháp. Tâm vô an chúng sanh không thể có, tức là những việc chúng ta làm, nói năng tạo tác, khởi tâm động niệm đều là đang chế tạo hỗn loạn, vậy là sai rồi. Chế tạo hỗn loạn, chế tạo phiền não. Thứ nhất, thân tâm chúng ta bất an. Thứ hai là chướng ngại xã hội, làm cho xã hội đại chúng cũng không được an ổn. Đó chính là tạo nghiệp. Thứ ba là phải diễn ly tâm cúng dường cung kính tự thân. Người hoằng pháp, hộ pháp này nhất định sẽ gặp được. Nếu như nói tham trước cúng dường cung kính, quý vị liền đọa lạc, quý vị liền thoái chuyển. Cho nên đối với tất cả những cúng dường người ta cung kính, chúng ta dùng tâm cung kính hồi đáp, lấy khiêm tốn mà đối với người. Đối với tất cả chúng sanh phải giống như đối với Phật Bồ Tát. Vậy công đức của chúng ta sẽ viên mãn. Bản thân hoằng pháp hộ pháp đều cho rằng mình cao cao ở trên, sai rồi. Cho rằng bản thân mình làm bao nhiêu việc tốt, vừa có ý niệm này liền bị biện chật, liền không phải là làm việc tốt nữa. Vĩnh viễn duy trì được như Bồ Tát, làm mà không làm, không làm mà làm. Làm việc tốt bao nhiêu cũng giống như không làm gì. Tâm là thanh tịnh, như vậy là đúng rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tấm gương cho chúng ta, làm được thật tốt. Chúng ta nên học tập. Phật đối với bất cứ người nào nghèo cùng hạ tiện ăn xin, Phật đối với họ cũng tôn trọng. Vì sao vậy? Ăn xin vốn cũng là Phật. Vì sao họ biến thành ăn xin? Là họ mê thất tự tánh, họ tạo tác ác nghiệp, cảm thọ quả báo như vậy. Ý niệm chúng ta vừa chuyển, họ thật sự là Bồ Tát Phật, thị hiện hình dáng ăn xin như vậy để cho chúng ta xem. Cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy, thị hiện một người ăn xin cho chúng ta xem, làm cho chúng ta nhìn thấy nghiệp nhân quả báo. Vì sao phải bần cùng? Trong đời quá khứ không có bố thí, keo kiệt, không chịu bố thí, không bố thí tài vật, không có bố thí pháp thì không có trí tuệ, không có bố thí tài thì nghèo cùng hạ tiện, không bố thí vô úy thì thân thể họ không tốt. Thể hiện cho chúng ta thấy thị hiện thân thuyết pháp, họ làm sao mà không phải là Phật Bồ Tát? Cho nên pháp thế gian này đều là giả. Chỉ xem quý vị dùng ý niệm gì để nhìn nó. Quý vị xem lúc vừa chuyển, dùng ý niệm của Phật để xem, không có gì không phải là Phật. Người ăn xin kia cũng là Phật. Họ đến độ chúng sanh. Người biết nhìn đều rõ ràng được. Người không biết nhìn họ là người rất đáng ghét, không nên để ý đến họ nữa. Người biết nhìn đó là vị Bồ Tát. Họ còn phải hỏi han, còn phải cúng dường họ. Cúng dường Phật mà. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta nghĩ Phật toàn là Phật, nghĩ là chúng sanh thì toàn là chúng sanh, nghĩ là yêu ma quỷ quái thì toàn là yêu ma quỷ quái. Trên thực tế cái gì cũng không có, toàn là quý vị suy nghĩ lung tung mà nghĩ ra thôi. Nếu như quý vị không nghĩ, không nghĩ thì cái gì cũng không có. Giác hậu không không vô đại thiên mà. Phật nói thật là hay. Tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Nó ở đó mà khởi biến quá. Quý vị nếu như nhìn rõ ràng rồi, nhìn thấu đáo rồi, tất cả đều là hư huyễn. Quý vị nghĩ đến Bồ Tát Di Lặc một hạt móng tay có 320 triệu ý niệm khởi, quý vị mới thực sự hiểu rõ Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Bát Nhã nói: nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Đúng vậy. Trong không thể được, quý vị nhất định phải nghĩ có được, vậy là hỏng. Vậy là tạo nghiệp rồi. Không thể được thì buông bỏ là được rồi. Buông bỏ là được đại tự tại. Hiện nay thế giới này vì sao biến thành như vậy? Chính là mỗi một người đều vô cùng chấp trước, đều cho rằng phải khống chế người khác, phải muốn được đi kiếm nó, sai rồi. Phật Bồ Tát không làm những việc ngốc nghếch này. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có ý niệm khống chế, không có ý niệm chiếm hữu. Cho nên họ đến đi tự do, được đại tự tại. Họ không có chướng ngại. Chướng ngại là phát sinh ra như vậy. Chúng ta hiểu được nguyên nhân này thì phải tiêu trừ nguyên nhân, trở về với đại tự tại. Kết luận sau này của nó, ba pháp này nên diễn ly. Vì nó chướng ngại tâm Bồ Đề. Ba thứ này nếu quý vị không buông bỏ, nó sẽ chướng ngại đạo. Tâm Bồ Đề không phát ra được. Tâm Bồ Đề phương pháp đơn giản nhất là cầu sanh thế giới Cực Lạc. Lúc quý vị tham luyện ba pháp trên thì quý vị không giảng sanh được. Tôi muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nguyện vọng. Tôi ở đây chưa buông bỏ được, chưa buông được tự thân, chưa buông được tổn hại chúng sanh. Tổn hại chúng sanh có hữu ý và vô ý, đều là tổn hại chúng sanh, đều đang gây phiền phức cho chúng sanh. Trong tham lam, cung kính cúng dường, người ta cung kính tôi hoan hỷ, cúng dường cũng hoan hỷ. Nếu quý vị có ý niệm như vậy thì thế giới Cực Lạc không để được. Niệm Phật A-di-đà không tương ưng với Phật A-di-đà. Cho nên giảng sanh, trong giảng sanh luận nói ba loại này phải diễn ly. Có những thứ này niệm Phật sẽ không linh. Nên nói tham trước tự thân, tâm vô an chúng sanh, tâm cúng dường cung kính tự thân, Ba thứ này đều chứa ngại tâm Bồ Đề nên phải diễn ly. Đây là niệm lão dùng văn bạch thoại để giải thích cho chúng ta.